Bỏ trường. Một, thế là chị Hoa bỏ làm. Mấy cái áo dài đi dạy cho vào một bao, bỏ thêm cục băng phiến chống dán nhấm. Thằng Vũ được thừa hưởng cái xe đạp tốt, rảnh là lăng nhăng đi khắp nơi. Còn Thảo may thêm mấy cái áo hoa li ti, buổi chiều kêu lên vội vàng, bà Hoa nấu cơm giùm tôi, rồi nhảy lên xe bồ, chạy mất. Chị Hoa viết vào nhật ký, ngày, tháng, năm, mình đã bỏ trường. Cái trường chỉ có một tầng, với những dãy phòng học thấp lè tè, tường trắng, cửa nâu, chạy rích rắc trong sân, dưới những cây bạch đàn cao lên khênh, cứ những ngày đầu năm học lại thổi từng đợt hoa vàng li ti, hăng hắc xuống đầu lũ học sinh ngồi sinh hoạt dưới cờ. Ngày chị rời trường, bác bảo vệ nói, thôi chào cô, cầu mong cho bà nhà mau mạnh để cô đi dạy lại. Chị chỉ biết nói vâng, nghĩ đã đi thì phải đi luôn, thời này việc làm có dễ tìm đâu mà người ta để dành cho mình. Mấy tuần trước, bà Năm đứt gân máu lại, lại sụi chân tay, lại sệt miệng, trí não mơ màng không nhận ra ai. Nhà không có người, ông Năm hay đi làm xa, con Thảo mai cho xí nghiệp, tính nóng và ẩu. Thằng Vũ đang phải luyện thi, có nghĩa là không ai có thể chăm sóc được người bệnh ngoài chị Hoa. Từ khi có chị ở nhà, mỗi sáng con Thảo có thể ung dung nằm nướng trên giường thêm một lúc, nghe tiếng máy bơm nước bơm rù 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 rù, tiếng nước sôi được rót vào bình thủy, tiếng chổi lạc sạc ngoài sân, tiếng dép chị Hoa cố gắng nhẹ nhàng đi qua các phòng. Thảo ước lượng tất cả các việc ấy đã xong thì bật dậy ra dáng tất tả chuẩn bị đi làm. Chị Hoa ở cái tư thế người ở nhà, không dám đề nghị con em cùng làm mọi việc chung như trước nữa. Chị Hoa bắt đầu tập mặc nguyên đồ bộ mà chạy ra chợ, mặc không phấn son, mua thật nhanh một ít rau, một ít thịt cá, một bịch bún xào cho bà Năm ăn sáng, rồi lại vội vàng đạp xe về. Ngày nào cũng thế, bà Năm ngồi trên một cái ghế to trước cửa, mọi tình cảm lướt qua mặt thật chậm chạp, đủ để làm nên cái vẻ đăm đăm, hơi ngớ ngẩn. Khi chị Hoa đi chợ về, bà kêu lên nho nhỏ, lắp bắp, đại ý sao mà đi lâu thế. Chị Hoa chỉ cười, lẳng lặng dọn cho bà ăn, đeo cho bà cái khăn ở cổ. Bọn trẻ con hàng xóm, hồi đầu con tò mò thò đầu qua hàng rào xem, giờ cũng đã quen, thôi chỉ rõ. 2. Từ ngày chị Hoa ở nhà, bà Năm tỉnh hẳn lên, chị cũng mập ra trông thấy. Trông chị đẹp lắm, nhưng mà buồn. Nhất là vào giờ mấy đứa nhỏ trong xóm đến trường, áo dài lướt thước đến rủ nhau. Chị Hoa lại nhớ khoảng này, mình đang ở phòng giáo viên, uống một tách nước con, sửa lại áo quần, nhìn qua cửa sổ thấy mấy đứa tổ trực vội vội vàng vàng quét lớp. Một lần, chị đã dại dột nói cho con Thảo nghe những điều này. Con Thảo vừa dán mắt vào mảnh gương con nhổ lông mày, vừa gắt. Mệt bà quá đi, tưởng nhớ ông nào, nhớ mấy chuyện lẻ tẻ đó không mà cũng nhớ. Chị Hoa cười ngượng nghịu, tao mà có ông nào. Rồi nhìn bà Năm âu yếm cười, bây giờ lại càng không nên có ông nào. Thảo vứt mảnh gương vào bóp, kêu lên hờ hững, khổ quá bà ơi. Rồi vơ quần áo vào nhà tắm. Thế là chị Hoa nghĩ, chẳng ai hiểu mình cả. Chị lại giá sách, dở quyển giáo khoa, từng trang, càng mở càng não lòng. Đây, đến bài này đây. Hôm ấy nhỏ Linh đang đứng lên đọc ngân nga thì gió nổi đùng đùng, bụi bay tứ tung. Linh kêu lên, em mù rồi cô ơi. Hai tay nó ôm mặt thật thảm. Rồi bài này, bài thơ dài này, cả lớp tranh nhau trả bài, chỉ cần học thuộc lòng thôi, cô giáo hứa đó sẽ là một cột điểm dự trữ khi túng thiếu. Chúng nó ra sao rồi nhỉ? Sắp lễ rồi, chắc lại họp nhau rủ đi chơi. Đi một tí đường lại lạc nhau, lại đứng chờ. Chị Hoa chợt mỉm cười, mình quen cảnh này biết bao, mà bất cứ giáo viên chủ nhiệm nào cũng thế thôi. À mà không, đâu phải ai chủ nhiệm cũng được bọn nó rủ đi chơi. Thật ra, thẳng thắn và nhạy cảm nhất là trẻ con. Chúng nó chọn ra trong đám người lớn, ai là bạn, ai thù, không bao giờ lầm cả. 3. Chị Hoa đóng rất nhiều cọc trên gác tầm vong, cố cột dây thép cho chặt. như cái giá để trẻ con tập vũ ba lê mà chị nhớ mang máng, kéo dài từ cửa nhà ra đến tận vườn xa, cứ khoảng 10 bước, chị lại đặt một cái ghế dựa to bè, chắc chắn. Ông Năm cuối tuần về thăm nhà, hỏi, con làm cho má à? Ông nhìn những mối dây siết chưa cứng, ông lắc cái cọc thấy nó còn nghiêng ngả, rồi quát thằng Vũ. Mày để chị làm hết một mình, phải không? Bà Năm tuy bệnh vẫn giữ thói làm nũng chồng, chê hết món này đến món kia, mới tập đi một tí đã kêu đau mình. Con Thảo lấy làm bực bội, hết đi vào lại đi ra, hễ thấy bố vắng mặt là gằn giọng mắng mẹ. Bà Năm sắp mếu, nó vội chạy sang hàng xóm chơi. Chị Hoa biết tất cả các chuyện này, bà Năm đợi lúc chị tắm cho thì lắp bắp mách lại. Chị bảo, tại má hay nhõng nhẽo ba quá mà. Rồi lại phì cười, con sau này mà có bệnh không biết lấy ai mà nhõng nhẽo đây. Chị đã băm ba rồi, đó là mới tính theo tuổi Tây. Mấy bà ác dạ lại cứ nhè tuổi ta để tính. Nhiều lúc nhìn con Thảo bồn chồn đợi bồ, chị nghĩ, ừ, sao mình đẹp nhất nhà, hiền nhất nhà mà chưa một đời bồ nào trải qua, tuổi xuân mình trôi qua khi nào nhỉ? Rồi chị nhớ tới anh Lĩnh, thầy thể dục của trường, đó là anh trai tân duy nhất còn sót lại, bạn bè cũng muốn gán đôi, anh ta cũng cao to, mặt để tí ria, muốn đểu mà trông không đểu được. Cũng có lúc chị định nghĩ nhiều đến anh, rồi lại thôi, thấy ngán ngán cái cảnh anh chạy chạy trên sân trường hay nhảy xa bình bịch xuống hố cát, trông có vẻ thiếu nghiêm túc so với môn chị dạy. Cứ thế ngày tháng đi qua, một hôm thằng Vũ vừa ăn cơm, vừa kể chuyện lớp cãi nhau vì việc mua cho thầy cô quà không thực tế. À, 20 tháng 11 rồi đây. Chị Hoa nghĩ, ngày mà học trò nhìn cô giáo, mắt long lanh, vẻ bí mật, rồi hoa, rồi quà, có khi là cả một cái tượng thạch cao mà thầy cô dở khóc dở cười, không biết để đâu trong nhà. Thằng Vũ bực bội kể tiếp, thầy cô nghèo mà tụi nó cứ đòi mua tặng bức tranh, mà tranh vẽ gì? Phải vẽ cảnh lớp học đã vui, đây vẽ vườn dừa, mấy con chim bay, tôi hỏi tụi mày có nhà đứa nào dám treo không mà đem tặng. Cả nhà cười ồ, bà Năm lại lắp bắp, cầu có, nói gì mà nhanh, tao không nghe kịp. Chiều 20 tháng 11, một đám choi choi lấp ló cổng vườn, chị Hoa đi mua trứng bắc thảo về, cảm động suýt rơi bịch trứng trên tay. Tụi nhỏ e dè nhìn cô giáo, thấy tất tả như hàng trăm bà nội trợ khác mà thương. Tụi nó nói, tụi em luôn nhớ cô, nhất là sáng nay vào trường, nhìn lên hàng ghế giáo viên ai cũng có hoa. Thằng Tấn bảo sáng nay nếu cô đi chợ, cô thấy cảnh học trò mua hoa, chắc cô buồn lắm. Rồi chúng nó ỉ eo, bảo cô về trường lại đi. Tụi em sẽ làm đơn xin trường rồi ký tên, tất cả học trò học cô sẽ ký tên, chúng em chắc chắn thế. Chị Hoa nhìn sang bà Năm, thấy bà lắng nghe, lo lắng. Chị bèn nói to, cốt là cho bà. Không, chắc cũng còn lâu, cô phải ở nhà chăm bác. Chừng nào bác khỏe hẳn, cô trở lại trường. Học trò đã về hết rồi, bà Năm cũng đã ngủ rồi. Con Thảo sau khi cãi nhau với bồ, cũng đã hầm hầm ngủ mất. Chị Hoa lại đến giá sách, nghĩ bụng, chắc mình không thể bỏ hẳn đâu. Những trang sách sột soạt giữa những ngón tay, chị Hoa nghĩ ra một thời khóa biểu từ ngày mai. Để khi trở về trường, học trò sẽ thấy là mình đã không quên gì cả. 21 tháng 9 năm 1994. Xe đêm. Nói cho gọn lại, trên xe có tất cả 7 người không kể ông tài xế. Họ đi chơi Hà Tiên, trừ anh Lương chỉ quá giang sang Bắc Cao Lãnh. Anh là em họ chú Hiệp, người tài trợ cuộc vui này. Tuy nhiên, hai người trông khác hẳn nhau. Chú Lùng, anh cao, chú một mí, anh hai mí. Nói chung anh đẹp, chú xấu. Trên xe có Lan Hòa, ngay từ lúc ngồi vào chỗ, đã có ý định làm gì đó để anh Lương phải thôi về nhà mà cùng xuống Hà Tiên. Anh Lương chấm Hòa 7 điểm hình thức, cô ngãi 6, chị Hoa đáng lẽ 6, nhưng nếu quay nghiêng thì chỉ còn 5. Còn lại một người anh không thấy rõ mặt nên không cho điểm. Khi xe vừa mới chạy được một chút là cô ấy đã chui xuống hàng ghế cuối cùng ngủ mất. Anh chỉ biết tên cô khi mọi người bình luận. Đi chơi vậy mà giang coi bộ không xúc động gì ha. Còn anh lại nghĩ thầm, giống mấy mẹ buồn đường dài, xe mới lịch xịch khởi động là đã ngủ gật. Xe chạy lúc 11 giờ đêm, đó là do chị Hoa giờ đó mới đóng kịch xong, kịch hội diễn quần chúng. Chị đóng vai nhỏ bán vé số kìm móc túi, được chú công an cảm hóa, thành ra chỉ còn bán vé số. Bác Dụng hỏi, phải vai chính không mà ở lại đến gần 10 giờ? Chị Hoa bảo vai phụ thôi, nhưng bằng cuối có mấy câu cảm ơn chú công an, ai mà về được. Lan Hòa có vẻ lãng mạn bảo đi đêm cũng hay vậy. Đó là giờ nông dân đã ngủ, chỉ có trăng sáng trên đồng, những thuyền lá đậu mơ màng ven sông. Cô Ngãi cắt ngang, thôi đi mày, tối thui, có tí trăng nào đâu mà cảnh này cảnh nọ, tao chỉ thấy giống như đi ăn trộm. Lan Hòa nén bực, mỉm cười. Cô nghiêng đầu hỏi Lương, anh có thấy giống đi ăn trộm không? Lương bảo, tôi chưa có kinh nghiệm về vụ ấy nên không biết. Đường vắng, xe đi vùng vụt, chú Hiệp ái ngại nhìn cô Hoa, mặt nhăn nhó, mắt nhắm nghiền, tay cầm cái khăn lông trắng bịt miệng. Chú với lên dặn tài xế nhớ nghỉ một chút ở Trung Lương. Anh tài xế hỏi sao không đi luôn. Chú lặp lại nhẹ nhàng và cương quyết, nghỉ lại một chút kiếm cái gì ăn rồi hẳn đi. Bác Dụng bảo, phải rồi, kiếm chút cà phê uống chơi. Chị Hoa chợt chồm dậy thò đầu ra khỏi xe, rũ rượi. Chú Hiệp đặt nhẹ tay lên lưng chị, dịu dàng, sắp nghỉ rồi, ráng một chút, một chút. Trong xe không ai nói gì nữa. Chị Hoa thiêm thiếp, Bác Dụng gật gù. Mỗi khi gặp ổ gà, cái đầu tưởng như sắp rụng ra. Chỉ còn chú Hiệp chốc chốc nhìn chị Hoa lo lắng. Lương, Lan Hòa và cô Ngãi mắt đăm đăm nhìn con đường tối om rẽ ra trước mũi xe. Chợt cô Ngãi quay lại hỏi sang sảng, dậy rồi à? Không nghe trả lời, chỉ nghe tiếng cười nhẹ nhẹ. Lương tò mò quay lại, Lan Hòa cũng quay theo nhí nhảnh. Chị Giang ngủ đã ha, lên đây ngồi nè. Giang hỏi, tới đâu rồi? Rồi cô vịnh ghế đi lên. Lương tự hỏi, Giang đây sao? Và ngay lập tức ông giám khảo trong anh cho luôn 9 điểm kèm lời chú thích, đây không phải điểm hình thức. Xe lầm lũi trong đêm, Giang ít nói một cách kỳ lạ. Lương đoán chừng đó là một cô gái Huế vào Sài Gòn sống. Anh muốn quay xuống hỏi xem có phải không, muốn nhìn mặt cô thật kỹ, rồi không dám, đành ngồi như tượng mà cố lọc ra trong mớ âm thanh cười nói của cô Ngãi, của Lan Hòa, xem tiếng nào là của Giang chen vào. Cô cười nho nhỏ, giọng nói thật nhẹ, nghe chông chênh và rù rì như thổi nhẹ bên tai. Lương nhủ thầm, mau tới Trung Lương đi, để xuống xe mình còn nhìn cô ấy một chút. Trung Lương, 1 giờ đêm, mấy quán ăn đèn sáng choang, vài đứa bé cỡ 11, 12, giọng khẳng đặc, nói như máy. Mời cô chú ghé chơi, cô chú kêu gì, để xe tụi con coi yên tâm. Lan Hòa xích xoa, mắt hướng về Lương. Tội nghiệp quá ha, giờ này mà tụi nhỏ còn phải thức. Không ai nghe kịp câu ấy. Chị Hoa chưa hết mệt, nên chú Hiệp còn mãi lo âu. Cô Ngãi được chủ quán dẫn đi rửa mặt. Bác Dụng và anh tài xế đứng vặt gân cốt răng rắc. Lương đang hỏi Giang, em học ở đâu? Rốt cuộc, chỉ có Giang là nghe được câu cảm thán của Lan Hòa. Cô gật đầu vẻ đồng ý với bạn một cách vội vàng rồi trả lời cho Lương. Em học sư phạm, còn anh? Lương nghĩ, thật đáng chán, lại phải kể lể rồi đây. Và giống như mọi lần, anh vắn tắt bằng, tôi ra trường đã 3 năm, thất nghiệp. Xong theo phản xạ, anh đợi một cái nhìn ái ngại kèm câu phân ưu mà mọi người hay nói với anh. Sau đó, tìm việc bây giờ khó khăn vô kể. Nhưng Giang lại chỉ vén tóc một cách thanh thản, rồi nhìn anh, mắt trong veo. Em cũng sắp thế rồi, chỉ cho em đi, lúc ấy làm cái gì cho khỏi phí. Lương chợt bối rối, anh không ngờ mình lại được cảm thông đến thế. Anh không kịp chuẩn bị gì cả để nói với cô về chuyện này. Vừa may, lúc ấy mọi người nhao nhao hỏi nhau nên ăn cái gì. Chú Hiệp vỗ vai anh hỏi uống chút bia không, rồi hỏi Giang uống gì. Giang bảo cho em đi sữa với một ít cà phê. Lương quay sang hỏi cô, em lạnh không? Giang lắc đầu. Lương nói thêm, em hỏi anh mới nghĩ ra, 3 năm qua anh để thời gian trôi đi thật vô ích. Lan Hòa kêu, 2:30 rồi, em đi ngủ đây. Lương dậm đứng lên, Anh xuống băng cuối để em nằm cho thoải mái nhé. Lan Hòa hơi bực mình, cô xua tay, khỏi khỏi. Rồi tỉnh như sáo, cô kể chuyện lớn thế này mà đêm nào mẹ cũng vẫn phải ru ngủ. Nửa đêm thức giấc, không thấy mẹ đâu, cô lại phải kêu ầm lên và mẹ vào ru tiếp. Lương thấy Lan Hòa sao cũng trẻ con giống nhỏ em mình ở nhà, cũng tóc cũng cỡn. Chú Hiệp hỏi vậy đi thế này có nhớ mẹ không? Lan Hòa nhún vai rất đầm, mắt tròn xoe, bảo nhớ sao không? Nhưng lớn rồi cũng phải sống tự lập dần đi chứ, sau này lấy chồng thì sao? Chú Hiệp hỏi thế đã có bồ chưa? Lan Hòa bảo chưa. Chị bảo sao nói chuyện với đứa nào cũng thấy trẻ con, cũng ấu trĩ. Ông tài xế xen vào, phụ nữ phải kiếm chồng hơn mình một cái đầu. Giang cười nho nhỏ, chú này nhiễm không khí thi hoa hậu rồi. Lương ngoái lại, còn Giang thì sao? Giang thôi cười, cô cúi đầu để giọng nói nhẹ hơn như gió phớt. Em tầm thường lắm, chỉ cầu trời làm sao lấy được bồ mình thôi. Lương cảm thấy bứt rứt như vừa nghe xong một tiếng thở dài. Anh muốn xuống ngồi cạnh Giang rồi lại thôi. Nghĩ thế cũng kỳ kỳ, lộ liễu quá. Hơn nữa cũng sắp tới phà rồi, qua bên kia phà một chút là anh xuống xe rồi, vất vát làm gì nữa. Bác Dụng co ro, hai tay đút túi kêu lạnh. Mọi người chợt thấy lạnh theo. Còn sớm quá, trời đêm còn lắm tắm sao và phà chưa chạy. Một dãy xe tải im lìm đậu như ngủ gật trước cổng phà đóng kín và trạm gác lặng như tờ. Chú Hiệp bảo ra quán cốc ngồi tạm đi, tôi thích cái không khí này ghê gớm, nó bình an, thoáng đãng, trái hẳn những chuyến phà ngày. Cô Ngải vội xua tay quầy quậy, thôi đi, nói làm gì phà ngày, đã nóng, đã đông, nó lại cứ rao quà ra rã, dí vào mặt mình toàn những thứ mình không dám ăn. Chị Hoa lọt thỏm trong cái áo gió, trông tàn tạ hẳn, bảo, thang đi, mình còn 3 chuyến phà ngày cả đi lẫn về, nói cho bà biết. Cô Ngải trợn mắt, thế ư? Mọi người phì cười bảo, tội bà Ngải quá. Quán đêm hun hút gió sông, Lan Hòa hỏi, anh Lương hay qua phà đêm như vậy không? Lương lắc đầu, không. Lan Hòa nói nhỏ, sao anh không cùng đi Hà Tiên luôn? Lương cười, anh đang mãi nhìn Giang bên ghế đá đối diện, thấy cô có vẻ hơi mệt, hai tay ủ ly sữa nóng, cô duỗi chân phóng túng ngã người dựa thành ghế đá, mắt nhìn mông lung. Lương tự nhủ, mình chưa biết gì về Giang, cô ta có vẻ lung linh, không cố định, như lúc này chẳng hạn, trông cô khác hẳn lúc ở trên xe hay ở Trung Lương, không hiểu đến Hà Tiên khi tắm biển, trèo núi, Giang sẽ như thế nào nhỉ? Lan Hòa đưa mắt theo Lương, cô bảo, chị Giang trong lúc nào cũng có vẻ không sân si, không tha thiết điều gì cả. Lương cười, anh cũng đang nghĩ thế. Lan Hòa nói, đủ nghe mà sôi nổi, hay thiệt, em không như vậy được đâu nha, em lúc nào cũng đùng đùng, muốn gì phải làm ngay, em nóng tính lắm. Lương cười thầm, con gái mới lớn có khác, lúc nào cũng thích nói về mình. Có tiếng xe tải lịch xịch nổ máy, ông tài xế bảo, đi thôi, phà chạy rồi. Trên phà, chú Hiệp hỏi, sang kia là mày xuống luôn hả Lương? Lương dạ uể oải. Thôi, đi Hà Tiên luôn với tụi này đi, nếu cần, giờ tao cho ghé qua nhà một chút. Lương nghĩ một giây rồi bảo, ừ, đi Hà Tiên, khỏi ghé nhà. Lan Hòa muốn reo lên nhưng kìm được. Cô nhìn ra ngoài ô cửa xe, bảo mọi người hãy lắng nghe xem sóng vỗ thế này có đúng là ì oạp như sách tả không. Nhìn mây trời xem, sắp sáng rồi, mây đã hơi vẫn xà cừ rồi đấy. Lương kín đáo mà âu yếm đưa mắt nhìn Giang, lúc này trong Giang lại buồn buồn. Cô áp má vào kính xe nhìn sông sẫm màu, lạnh lẽo. Cô Ngải nói, sao nhìn mày oải vậy Giang? Giang không quay đầu, nói nho nhỏ, không hiểu sao đến đây em lại nhớ nhà. Và cô cười thầm, có đúng nhớ nhà không hay nhớ bồ? Ông bồ hay ghen và chu đáo như một ông chồng, chiều qua xếp đồ vào túi xách cho cô còn dặn dò, nhớ đấy, đi 4 ngày thôi rồi về. Giang còn vên mặt, ít thế, đi làm gì? Giờ cô lại nghĩ, còn 4 ngày nữa mới được về, biết nhớ thế này mình đã ở nhà, rồi tự trách mình. Vậy mà lúc mới lên xe lại còn lăn ra ngủ được. Chị em họ. Một. Cả họ xem Hà như một tấm gương sáng. Hà sạch sẽ, vô cùng lễ phép, năm nào cũng đi thi học sinh giỏi văn. Thùy, một chị họ của Hà, nhận xét, thi giỏi văn có gì là hay. Dù thế ba mẹ Thùy vẫn quyết định đổi trường cho nó. Thùy mắt ngấn nước, cãi. Con không thích học chung với họ hàng, con học ở đây quen rồi, ở đây có bạn nhiều. Hai người lớn nghiêm nghị bảo, ở đâu cũng sẽ có bạn thôi. Và mọi chuyện coi như được khóa lại. 2. Trong nhà, Thùy không có bạn. Nói đúng ra, không ai rảnh mà làm bạn với Thùy. Chỉ có ngoại, nhưng ngoại lại ở xa. Ngoại nói, nó như con bụi đời con. Ngày đầu từ trường mới về, Thùy đạp xe ngay đến nhà ngoại. Trên đường đất, mưa tuôn nhẹ nhàng, đều đều, tưởng như không bao giờ tạnh nổi. Thùy nằm dài trên phản gỗ, bảo, con Hà chán lắm ngoại ơi. Ngoại cười, đúng rồi, nó ngoan nhưng cứ rù rì, buồn lắm. Thế hai chị em có đi với nhau không? Thùy cao có, dài giọng, không. Ra chơi, nó đứng tựa lan can vài giây rồi vào lớp ngồi tiếp. Con hỏi, đi chơi không? Nó bảo ở dưới sân đông, mệt lắm. Thế là con phải ngồi lại vì con có quen ai đâu. Thùy nhìn mưa len lỏi qua những tàn dừa, buồn rầu. Nó nhớ lớp xưa, trường xưa, nhớ đám bạn lắm mồm, nói suốt năm tiết vẫn không hết chuyện. Ngoài bảo, con mệt thì ngủ đi, rồi an ủi. Không sao đâu, con Hà hiền, ngoan lắm. Thùy mơ màng ngủ, nó mơ thấy mình hỏi Hà sổ sàng, có bệnh gì không mà sống lờ đờ như người ốm vậy? Hà trả lời ngây ngô, không bệnh nhưng sợ đông người. Trong mơ cũng có mưa và gió ẩm ướt thổi quanh, mát rượi. 3. Mẹ hỏi, sao không rủ em Hà đi học cho vui? Thùy dắt xe lách qua khe cửa hẹp vanh, trả lời vội vàng, thôi, nó đi chậm như rùa, con lại thích đi học sớm. Nó tự nhủ, dở quá, từ đầu năm tới giờ, chưa khi nào mình là người đầu tiên vào trường cả. Luôn luôn có những kẻ đến sớm hơn Thùy, hoặc là một cái xe dựng cô độc trong bãi còn vắng tanh, hoặc một anh chàng đứng tựa lan can lớp học nhìn như quét khắp sân trường rộng lớn. Thùy tự an ủi, chắc chúng nó nhà gần. Rồi ung dung vào lớp. Trên bảng đen, bài giảng lớp học chiều qua xen lẫn những câu viết đùa chữ to, chằng chịt. Thùy cất cặp, rồi một mình dỡ ghế lên sẵn cho tổ trực. Nó nghĩ, mình thật khỏe, mình phải làm thật nhanh trước khi có người khác giúp. Xong việc, cũng là lúc tổ trực vác chổi vào, cả bọn xúc động hỏi, Thùy làm đấy à? Hầu như ngày nào cũng thế mà vẫn không hết bất ngờ, chỉ có Hà ái ngại nhìn Thùy, nó nói nhỏ, chị làm thế làm gì, việc tụi nó mà. Thùy đáp cục lũng, rảnh thì làm. Nó muốn nói thêm, tao cũng không thích mày, mày trốn các lớp luôn. Rồi lại thôi, nghĩ làm thế người ta sẽ cười hai chị em, đành lặng lẽ đi chơi chỗ khác. 4. Dỗ ông, tất cả đổ về vườn của bà. Thùy ngủ lại trước đó một đêm, giết gà, làm vịt. Xong việc, nó lấy xe chạy lăng quăng trên những con đường quê sau mưa thơm nồng hoa đêm, và đứa trẻ con đi dạo, dựa nhau hát vọng cổ ngân nga. Thùy nghĩ, tụi này vui thật. Buổi sáng, các dì cậu khen, Thùy thật là chăm. Mẹ bảo, ui, lười học lắm. Thùy ngồi rửa rau, kêu to uất ức, con lười học hồi nào? Mẹ nghiêm mặt, ý bảo, hổn, không được cãi người lớn. Thùy im bặt, nó nghe tiếng Hà nhỏ nhẹ. Con chào ngoại, con mới tới. Con chào, em chào. Mọi người lại khen với nhau, người lớn ghê. Hà đứng xa xa hỏi, chị Thùy có cần gì không em phụ? Thùy bảo, không, xong hết rồi. Hà lên nhà trên, các dì chú lại khen Hà giỏi, nghe đâu lại mới đi thi gì đó cho trường. Thùy đổ chậu nước, Nó nghĩ không ai biết rõ nó bằng mình. Nếu mình kể ra nó ích kỷ, nó không có bạn chơi, mọi người sẽ nói là mình ganh nó giỏi. Rồi Thùy buồn bã nghĩ, mà sao mình không giỏi nhỉ? Hồi bé thầy vẫn khen mà, hay tại lớn mình ham chơi? Nãy mẹ nói mình lười chắc cũng đúng. Nước trào ra khỏi chậu, ngoại dục. Rửa kìa Thùy, con nghĩ gì vậy?
Con không nghĩ gì cả.
Rồi nó thả vào chậu nước đầy những nấm rau xanh ngắt. Năm. Như cả họ đã dự đoán, cuối cùng Hà cũng lên truyền hình. Cả nhà chăm chú ngồi xem cảnh Hà ngồi đọc bài đêm khuya bên cái đèn con mới tinh. Hà cầm chổi dịu dàng quét lớp. Đến cảnh Hà giúp mẹ làm cơm, rửa chén, Thùy muốn kêu lên.
Ơ, mọi ngày dì Tư có để nó làm gì đâu.
Nhưng kìm được, sợ mọi người lại bảo mình ganh. Nó chỉ hét lên bực tức khi thấy nhỏ Sương đứng cười bẽn lẽn bên Hà, kiểu bạn thân cùng tiếng. Người này vẫn hay nói xấu con Hà, thế mà cũng vác mặt lên đây được. Mẹ bảo, còn hơn mày không bao giờ được lên đâu. Thùy nghĩ, có cho lên, khéo mình cũng xin thôi. Nếu chị phóng viên hỏi, hàng ngày em làm gì? Chẳng lẽ lại tả, em hùng hục đi học sớm để bưng ghế kéo bàn, em hay đạp xe lăn quăng ngoài đường. Rồi còn bạn thân, biết chọn đứa nào, bỏ đứa nào. Cả một lũ lao nhau, ai mà lên tivi cho hết được. Rồi khéo lại giận nhau, lại bảo, mày quên tao. Mà từ xưa tới nay, có khi nào Thùy quên ai được. 2 tháng 4 1994. Hoài cổ. Sáng sớm trời đùng đục, lành lạnh. Người nói sẽ mưa, người nói không mưa. Mẹ tôi và chị Tương đưa ra cái lý thuyết, nhỡ dọc đường đến nơi người ẩm ướt, hôi hám. Tôi gắt, mưa sao được mà mưa, cuối mùa rồi, cuối năm rồi, chọc cũng không ra nước. Lữ không nói gì, đi vòng quanh cây ổi, thỉnh thoảng giơ tay xem đồng hồ. Mãi đến cuối, chịu không nổi cái đám phụ nữ tẩn mẫn vô ích này, nó làm bộ lơ đãng hỏi tôi. Cúng đình bắt đầu mấy giờ? Thế là vội vã kéo nhau đi. Lần này bà cụ quên kính, chị Tương quên không gói theo xí muội, còn tôi thừa cơ hội giả quên luôn hai cái áo mưa ở nhà. Với bốn cái giấy mời, chúng tôi được liệt vào hàng quan khách, được ngồi ghế. Mẹ tôi và chị Tương súng xính áo dài. Vào trong điện, mẹ tôi tự nhiên lôi ra một cái quạt giấy màu nâu, phe phẩy. Chị Tương rút kính cận ra đeo, chăm chú đọc mấy chữ nho thếp vàng trên cột. Cả hai trông đều già nua hẳn đi, lạ lẫm, hình như họ không còn là của tôi. Họ đang ở một thế giới khác của nghi lễ, phẩm phục. Tôi nhìn lại mình. Tôi ngồi thẳng lại, tôi nhìn sang Lữ. Tôi bảo Lữ khép chân lại, kèm theo lời thì thào. Chịu khó, cả năm chỉ có một lần. Chưa đến giờ làm lễ, trong điện, các bàn thờ đã nghi ngút khói hương. Hàng chục ông già khăn đóng, áo dài lụa xanh niền niễn, vẻ quan trọng ra đón quan khách, hoặc chỉ đạo cho bộ kèn trống nên ngồi đâu. Hàng chục bà già áo dài màu tăm tối, cánh gián hay xăm xám, những búi tóc giả đen nhảy, mặt trang điểm theo kiểu cổ, lông mày vẽ mảnh như sợi chỉ, ngồi rù rì, nhai trầu. Lữ thì thầm, kinh quá, toàn người già. Tôi nói nhỏ, rồi chúng ta cũng vậy thôi. Đột nhiên, đèn trong điện chính sáng bừng lên, khoảng 15 ông già áo xanh đứng thành hàng dài. Mẹ tôi chỉ, bác Mãi kia. Bác Mãi, ba chị Tương, đứng gần cuối hàng, mắt hấp hái. Lữ hỏi tôi, bác Mãi có chức gì không? Tôi phì cười, hàng cắt ké kỳ nhông. Một ông già lụ khụ, mặt lạnh lùng đến gần micro. Mẹ tôi quay sang giảng giải, chủ tế. Tôi quay lại giảng cho Lữ, chủ tế. Giọng ông ta sang sảng vang lên, bốn bề im phăng phắc, chỉ nhang khói vòng vèo và buổi lễ bắt đầu. Chắc sẽ rất lâu. Lữ lẩm bẩm, cứ nói rề rà như thế này thì phải đến chiều mới hết. Buổi lễ kéo dài tưởng như vô tận với anh bồi tế xướng ngân nga, tam bái, tứ bái.
Mấy anh ăn mặc kiểu lính lệ đứng ngay độn, vài cô mặc như cung nữ sặc sỡ lượn qua lại. Mẹ tôi chỉ một nhóm người súng xính. Mặc thế kia là kiểu quan hoạn đấy. Rồi cau mày, sao lại mặc như thế ở đây? Ông này là quan chứ đâu phải là vua. Tôi quay sang Lữ truyền đạt lại, không thiếu một chữ, chỉ thiếu cái cau mày. Có lẽ văn hóa truyền từ đời này sang đời khác cũng bị thất thoát như vậy. Bên ngoài, những cái sân gạch đã hắt nắng hồng chói chang, dân chúng cũng đã lục tục kéo đến. Hôm nay họ chưa vào đây được, họ chỉ mới luẩn quẩn ở vòng ngoài đợi xem hát bội. Lữ chồm người qua. Bác và chị Tương ở lại coi hát bội à, mình có ở lại không? Tôi gật đầu. Lữ ngồi quay lại, chán chường. Lại ư ử, chẳng nghe được gì cả. Rồi hỏi nhỏ, ra ngoài kia chơi không? Tôi cương quyết, không. Một cô gái trẻ mặc áo dài bưng cái khay xà cừ bóng loáng đi từ đầu này sang đầu kia, phát cho mỗi người một cái khăn đỏ viền vàng, cái khăn trường thọ. Tôi muốn lấy cái khăn ấy, tôi không muốn đi đâu. Tôi chỉ cô gái cho Lữ, bảo, đợi một tí. Lữ nhìn cô, mặt thoáng ngay ra, khen, dễ thương. Tôi không thấy dễ thương gì lắm. Cô ta không cao mấy, tóc lửng ngang vai, mắt mũi miệng không có gì đặc sắc. Cô ta chỉ điệu. Từ cái cách đưa khay ra mời khách nhận khăn, đến cái dáng đi uống lượng như rắn. Tôi hỏi mẹ, mẹ bảo, thường thôi. Tôi với sang hỏi chị Tương cười, điệu quá. Tôi ngạc nhiên hỏi Lữ, Lữ cười độ lượng. Phụ nữ biết gì? Cô gái đi một vòng mà không phát khăn cho chúng tôi, Lữ càng chán tợn. Tôi áy náy hỏi, ra ngoài thì không được rồi, bác mãi giận chết, làm gì cho vui bây giờ? Lữ bảo, đưa bàn chân đây. Tôi bỏ dép ra, đặt bàn chân mình lên bàn chân Lữ, thấy nó lạnh toát và vững chãi như một cái thước đá. Anh bội tế lại ngân nga, cúc cung bái. Mẹ tôi lại phiên dịch, khom lưng mà lại. Bác Mãi và một ông nữa phủ phục trên chiếu. Tôi nhổm người lên nhìn. Bác Mãi kìa. Lữ khịt mũi. Thấy rồi, để im cái chân được chứ. Tôi ngồi ngay lại, mỉm cười. Được thôi, thấy chẳng có cảm giác gì. Thấy hình như cái chân mình vô hồn. Rồi tôi nhìn quanh, có lẽ không ai phát hiện ra cái trò này. Những ngón chân Lữ bắt đầu ngo ngoe sau gót chân tôi. Mẹ tôi với sang hỏi. Cháu xem lâu có buồn không? Lữ chống cằm cười, dạ không. Mẹ tôi lại nói, 5 phút nữa là có hát bội rồi, mình sang bên kia, ông chủ tế cũng cầm chầu hay lắm. Trên sân khấu mới dựng, những tấm satin đỏ rực thêu rồng phượng bằng chỉ vàng kim tuyến, những màn nhung màu huyết dụ dài ngắn treo tầng tầng lớp lớp, đều như mới tinh. Tôi đã tưởng tượng là chúng phải sờn cũ, lấm tấm dán nhấm. Một bà cụ bên cạnh khoe có vẻ tự hào rằng tất cả màn trướng này đều là đồ mới, rằng hôm nay sẽ được xem tuồng chính gốc, toàn nghệ nhân cả. Rồi bà cụ têm một miếng trầu, tôi muốn xin một miếng thử, rồi lại thôi. Đó là một dạng chiêu gum. Lữ nhận xét. Người ta báo rằng ngày hôm nay sẽ diễn 2 trích đoạn, một của vở Bách Lý Hề, một của Sang Hậu. Mẹ tôi và chị Tư ngồi hàng trên, Lữ và tôi hàng dưới. Cứ mỗi lần một diễn viên bước ra trong tiếng trống phách dồn dập, Lữ lại hỏi, Bách Lý Hề đây hả? Có ai đó cười nhẹ. Chưa, còn phải qua màn cúng trời đất trước đã. Là sao? Lữ nhăn nhó, chị Tương quay lại. Là phần mua vui cho thần, phần sau mới là giải trí cho người trần. Trên sân khấu đã có 5 vị mặc đặc phấn, áo quần sặc sỡ xanh, đỏ, lưng đeo một nắm cờ đuôi nheo. Mẹ tôi ngửa ra sau giảng, ngũ hành đó. Rồi chỉ người mặc áo vàng đứng giữa, đây là kim. Ngay lập tức lại lẩm bẩm, không biết có đúng không hay là thổ. Lữ cũng đang ngửa ra sau, nghe một ông cụ giảng giải. 4 người chung quanh là xuân hạ thu đông, giữa là mặt trời. 2 đứa tôi hoang mang. Tôi bảo, chịu thôi, đến các cụ còn bất nhất thế. Ở cánh gà, một diễn viên ăn mặc nửa như thằng hầu, nửa như lính lệ, đầu buộc khăn, đứng thập thò, chốc chốc lại lôm khôm chạy ra sàn diễn nhặt nhạnh. Vài đứa bé ngồi vắt vẻo trên lan can reo lên hoan hỉ. Có hề kìa. Chị Tương quay lại nhìn rất khinh bỉ, rồi ngoáy xuống nói với tôi. Ông đó nhặt tiền người ta ném lên. Hóa ra trong thâm tâm, chị Tương cũng đánh giá tôi bằng mấy đứa bé trên lan can kia rồi. Tôi nói nhỏ, đổi cái chân nhé, chân này tê bại rồi. Lữ cười, không có nó, không biết làm sao đi hết được buổi lễ, buồn quá. Bác mãi len lỏi đến cạnh mẹ tôi và chị Tương thì thào. Mẹ tôi cúi xuống hỏi hai đứa có đi ăn cơm chay không, các giấy mời đều có phần cơm. Tôi hỏi chừng nào diễn Bách Lý Hề, bác nói khoảng một giờ nữa. Mẹ tôi và chị Tương hoan hỉ đòi ở lại. Lữ rụt rè hỏi tôi có nên về trước không. Tôi nhìn lên sân khấu, các diễn viên vẫn đang nhấn nhá, nghe không tiếng nào ra tiếng nào, nếu có nghe ra thì cũng toàn chữ cổ, người trẻ không hiểu nổi. Tôi bảo Lữ về thôi. Lữ rút chân ra khỏi bàn chân tôi, xỏ dép. Mẹ tôi dặn với theo, về nhớ cho chó ăn, đổ nước mới cho gà con, đổ xong nhớ đóng chuồng cẩn thận. Chúng tôi đã làm đủ số việc được giao, đã cho mấy con chó ăn. Lữ bảo hình như con Tích mới bị lòa một mắt. Tôi nhẩm thử, 12 năm rồi còn gì. Lữ gọi Tích lại, vỗ lưng âu yếm. Sắp phải nuôi báo cô mày rồi. Xong cho gà uống nước, gà con khát rã họng, lúc cúc đứng như cục bông. Hết việc, hỏi nhau đi đâu. Lữ bảo cả sáng nay sóng cứ như bị kéo giãn ra, chậm chạp, mệt quá. Nó rủ ra quốc lộ chơi, quốc lộ ngay sau nhà tôi, đường rộng và láng có thể chạy nhanh được. Tôi bảo nhớ đi cái đường ngang qua hồ sen, cho tôi mua một bó về. Lữ gạt đi, bảo cả ngày đã vướng víu bởi nghi lễ, tế cúng rồi, giờ lại thêm cái bó sen này. Chúng tôi chạy như bay một hồi, Lữ phanh ngực áo, bảo thoải mái lắm. Dừng xe ở một quán bên đường, ghế mây, sàn lót gạch tàu, chủ quán đã quen, bảo hôm nay mướn đầu về chiếu phim, nghe nói hay, có đấu võ nhiều lắm. Tôi kêu xá xị, vừa dầm chân xe vừa coi phim. Bên đồng xa, mặt trời không còn chói nắng, đỏ ối như một cái bóng bay. Tôi chỉ cho Lữ, Lữ nhìn qua quýt. Ừ đó hỉ. Tôi kêu thêm thuốc lá cho Lữ, mũi cỏ đã vào đầy nhà. Tôi hỏi chủ quán có cái gì đốt được cho mũi khỏi cắn Lữ không. Rồi tôi bắt một cái ghế mây ra ngoài cửa ngồi chơi, nhìn những hàng cây sậm dần, những ô tô lớn nhỏ chạy vụt qua pha đèn. Khoảng 9 giờ chúng tôi về đến nhà. Mẹ tôi đang ngủ gật cạnh tivi, giật mình tỉnh dậy, ngượng nghịu giải thích cả ngày mệt quá. Tôi hỏi mẹ vợ Bách Lý Hề có hay không. Mẹ bảo tuyệt lắm. Thế hai đứa cả chiều đi đâu? Tôi uể oải ngồi phịch vào ghế, kể lại cả chiều đi đâu. Mẹ tôi nửa đùa nửa thật. Chúng mày rồi mất gốc hết. Tôi bảo con cũng đang nghĩ thế. Lữ vương vai bảo về thôi, trễ rồi. Tôi đưa Lữ ra cổng. Lữ lại trách khờ, nãy không chịu coi phim, hay lắm. Tôi cười gật đầu dặn, mai nhớ lên sớm. Rồi tôi quay vào, vừa leo lên những bậc tam cấp đầy lá rụng, vừa nghĩ, không hiểu từ nay về sau, những buổi lễ hoài cổ như sáng nay, biết tìm ai cho hợp mà rủ theo bây giờ. 12 tháng 11 năm 1993.